This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau.
Hành Dương chân thân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hành Dương gửi lời mến chào chị Hồ Quang trong một buổi chiều thứ hai đầu tuần. Trời, thời tiết cũng khá mát mẻ, thì cũng đã vắng tiếng chị mấy tuần rồi. Không biết rằng là sức khỏe của chị như thế nào? Chị chia sẻ với thính giả đi, bà con thích đang chờ đợi tiếng của chị đó.
À, cô đầu năm đầu tháng mà cô Hạnh Dung cô nói không có thiệt, bà con nghe không?
Không thiệt, Hạnh Dung trời nói không thiệt, ai nói thiệt đi trời.
Trời đất ơi, trời nó lạnh cống xương mà cô nói mát mẻ.
Chị ơi,
tôi trùm ba bốn cái mền, cái sưởi để ở dưới chân đây.
À, thì ra là vậy. Anh chị biết sao không? Hôm nay nó mát mẻ hơn rồi hôm qua hôm kia. Đúng là hôm qua hôm kia cống thiệt. Hôm nay nó đỡ hơn chút, thành ra quên so sánh.
À, kính thưa quý vị, thật sự vì lý do gia đình, do đó tôi đã vắng tiếng cũng khá lâu. Nhưng mà vẫn không quên thính giả của Đài 1600. Do đó hôm nay chúng tôi lại xin gấp tiếng.
Dạ vâng.
Và quý vị nếu có những câu hỏi thì cô Hạnh Dung sẽ nhắc lại một lần nữa số điện thoại của Đài.
Dạ
để
vâng,
chúng ta cùng tham khảo nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Số phone của Đài rất là quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, Hạnh Dung xin gửi lời chào. Dạ vâng, xin cho em biết tên.
Chào Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Dạ,
cho
chào.
Tôi xin có một câu hỏi. Tôi hỏi cho người ta, cái người 60 tuổi mà họ có hơn 10 năm làm, họ thu nhập thấp, họ có xin được họ xin được nhà, họ xin không, họ chưa có quốc tịch đó cô.
Cái này đi hơi lộn nhà rồi đó nha. Hơi lộn nhà, nhưng mà thôi kệ, tôi cũng hàng xóm đó. Thành ra tôi cũng trả lời một cách phớt phớt thôi nha. Tại vì không tin trúng địa chỉ đó. Địa chỉ của tôi là an sinh xã hội, mà người ta của bạn đó hỏi về housing. Nhưng mà rồi tôi cũng ở hàng xóm cái housing đó. Thành ra mình cũng chia sẻ chút chút. Đối với chương trình trợ cấp gia cư, thì một người có lợi tức thấp, tàn tật hoặc cao niên, không cứ là phải công dân Hoa Kỳ, có thể nạp đơn xin vào chương trình của chính phủ giúp đỡ trong vấn đề trả tiền nhà. Tuy nhiên cũng tùy thuộc mỗi khi mà những cái cơ quan tài trợ gia cư này họ có mở thời gian ghi danh thì mình mới ghi danh được. Và sau khi ghi danh rồi thì cái thời gian chờ đợi nó cũng lâu lâu, và thì sớm lắm thì cũng 1 năm tới 2 năm tới 3 năm, thì hy vọng tới lúc đó người ta của mình đó 60 tuổi, rồi người ta đi làm, cái người ta để dành tiền, ta mua trước cái nhà trọn khỏe. Sao im rơ vậy nè, trời, nghe cái bộ hổng hấp dẫn, cái im rơ luôn à, Hạnh Dung ơi.
Không biết vị thính giả có nghe được lời của cô NG Hồ Quỳnh không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng.
Em có hỏi thêm không cô?
Dạ, dạ vâng, không cơ. Có...
Hồi nãy giờ bà có nghe được câu trả lời của tôi không?
Nghe mà có chỗ ngay chưa tiền, cho nên mong muốn hỏi lại là cô nghe là người có quốc tịch mà có hơn 10 năm làm cũng xin không được hả cô?
Dạ, cái đó thì tôi nói là không phải là không xin được. Tôi nói là những cái điều kiện mà tôi được biết về cái cơ quan tài trợ gia cư là cho người cao tuổi có lợi tức thấp, không đòi hỏi phải có công dân Hoa Kỳ, chỉ cần có lợi tức thấp và là người nhập cư hợp pháp trên đất nước này là có thể nạp đơn. Nhưng mà không phải lúc nào mình muốn nạp đơn cũng được, phải đợi tới có cái lúc mà người ta cho ghi danh thì mình mới nạp đơn được. Và khi nạp đơn rồi thì mình cũng phải qua cái giai đoạn chờ đợi.
Dạ vâng, không biết vị thính giả này chắc đã rời đời lần sóng rồi. Thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô NG Hồ Quang. Xin quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng ạ, xin chào, xin cho biết quý danh. Hello. À, không biết... Dạ, dạ vâng. Xin mời anh lên tiếng ạ. Không biết lúc này thời tiết có làm ảnh hưởng hay không mà cũng khó nghe quá. Hello.
Đường dây bị lạnh đó.
Dạ, đường dây bị lạnh. Dạ, đường dây bị lạnh. Thì chắc có lẽ là Hạnh Dung đành phải để cho quý thính giả này phải gọi lại quá. Hello. Dạ vâng ạ, anh lên tiếng đi.
Dạ xin nói rõ và nói chậm chậm, ở đây tôi không nghe được nha.
Có thể là vì cái đường dây nó khó quá. Hạnh Dung yêu cầu vị thính giả này gọi lại nhé. Vâng, và trong khi đó thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo. Alo. Hello. Cũng không được nữa, không biết là Hạnh Dung xin mời một vị thính giả chắc ra gọi trở lại. Alo.
Dạ nghe.
Rồi bây giờ nghe rồi, dạ xin cho biết tên ạ.
À. Dạ em tên là Anthony Quỳnh, em hỗ trợ cấp SSA chị. Dạ. Bây giờ em định hỏi nếu mà em đi ra khỏi nước Mỹ, ví dụ, dạ. Em có được tặng được lại tiền ở bên nước khác không mà chị?
À, tôi thì tôi lại không nghe được rõ. Hạnh Dung có nghe được rõ thì Hạnh Dung lặp lại câu hỏi dùm cho tôi được không?
À, tiếng nó cũng văng vang lắm. À, xin mời anh nói lại đi. Anh
nói
lại
chậm
là anh
chậm
dạ,
nói chậm.
Hello, dạ tôi đang hưởng trợ cấp SSA. Rồi bây giờ tôi muốn đi ra nước ngoài hay hoặc về Việt Nam, tôi ở vài ba tháng rồi tôi có thể lãnh tiền bên Việt Nam được không?
Khi mà nói trợ cấp thì SSA không phải là trợ cấp, chỉ có SSI mới là trợ cấp. Thì
ok, dạ, em hưởng lợi đến đây. A đó, chữ A đó.
Là ông lãnh tiền hưu hay là ông lãnh tiền SSDI?
SSA
mà là tiền hưu tuổi trên 62 hay là...
Dạ, dạ, không, em vì sức khỏe em lãnh là khoảng 10... 18 năm về 17 năm.
Ok. À, có công dân Hoa Kỳ rồi phải không?
Dạ em có công dân Hoa Kỳ rồi, 91 năm 91.
Rồi thì như vậy nếu mà em có ý định về Việt Nam lâu dài thì em được quyền tiếp tục hưởng cái SSDI đó, nhưng mà em phải liên lạc với văn phòng lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam để ở nơi đó hướng dẫn em cái cách thức để em được hưởng tiền SSDI ở Việt Nam nha.
Dạ. Cảm ơn chị nhiều.
Dạ, thưa chào.
Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, vâng. Thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, Hạnh Dung chào.
Dạ, xin lỗi, tôi là Văn.
Dạ.
Xin chào Hạnh Dung với lại
Nó nghe vang quá, xin anh tắt bớt cái radio hay là tránh xa cái radio. Chứ không thôi nó vang quá thưa anh.
Nghe được chưa anh Dung?
Dạ, dạ thưa, chưa cũng đỡ đỡ rồi thưa anh.
Xin chào Hạnh Dung với cô Anh Diệu Quang đó. Trình Vân ở Sơn Ly đó. Tôi có một câu hỏi là tôi bị tôi lãnh tiền disability đó, rồi hai đứa con tôi nó ăn theo đó gì. Nó được ăn theo tới bao nhiêu tuổi nó mới hết ăn không?
Dạ, cô Anh Diệu Quang. Dạ, tới 18 tuổi cháu được ăn theo, tới 18 tuổi.
Dạ, nó ăn theo tới 18 tuổi là nó tự động và bên kia cắt phải là mình phải báo ra cho
dạ cháu. Người ta thấy mà cháu được 18 tuổi cái người ta ngừng, người ta không có phát cho cháu nữa.
Dạ, vậy là nó được 18 tuổi là bên kia tự động cắt hả cô?
Bây giờ ông có hai cháu phải không?
Dạ.
Ông có vợ không?
Không, mình vợ làm cái gì
nha. Ok, thì như vậy nó trên luật đó, là mỗi người con dưới 18 tuổi sẽ được hưởng 50% trên cái hồ sơ bệnh tật của cha hay mẹ. Ở đây, ông có tới hai em, nhưng mà thông thường đó, một em cũng lãnh 50%, mà hai em cộng lại thì cái tổng số quyền lợi mà gia đình ông được lãnh đó thì cũng chỉ có 50%. Vì vậy, hai em đó chia nhau 50% cái tiền hồ sơ bệnh của cha. Thì nay cái em mà lớn hơn đó, được 18 tuổi, thì cái tên em đó không có còn trên hồ sơ của ông nữa. Thì đôn lên cái em nhỏ đó, cái em nhỏ mà chưa 18 đó, em sẽ được lãnh nguyên 50%.
Dạ, dạ. Ok, vậy cảm ơn cô anh Nguyễn Văn.
Rồi, tôi xin chào rồi, nha. Xin chào.
Dạ, vâng. Dạ vâng, xin chào và xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Tiếp theo, Hạnh Dung mời một vị thính giả trên đường live chờ rất lâu rồi. Hello.
Hello.
Dạ vâng Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chúng tôi nghe.
Tôi ở Đà Lạt, tôi tên là Tám.
Dạ vâng anh Tám.
Tôi muốn hỏi là tôi đã làm ở ngoài công ty bên ngoài được là 8 năm, tôi thay thế 8 năm. Rồi bây giờ tôi làm ở trong cái bệnh viện Parkland của nhà nước á. Thì tôi làm thì có nhiều người đã nói là không có tính cái số mà tiền cái điểm giá việc của mình á, tao không có tính chuyện đó, họ có bầu tính là từ đầu không cô?
Dạ, hai cái chỗ ông làm việc đó hoàn toàn khác nhau. Hồi trước đó, thì ông đi làm ở ngoài công ty, ông có đóng Social Security Tax, thì ông làm được 8 năm thì được 32 tín chỉ. Mà theo luật của Social Security đó là mình phải có 40 tín chỉ thì mình mới được lãnh tiền hưu. Sau 8 năm thì ông dời qua cái chỗ mới là Portland Hospital. Cái chỗ này là cái cơ quan của chính phủ, là nhà thương công. Và khi ông vào làm ở Portland đó, thì ông không có đóng Social Security Tax nữa. Thì coi như hai nguồn đó khác nhau. Một khi mà ông qua bên Portland thì ông sẽ được hưởng cái hưu bổng của Portland. Nếu mà mình muốn không có gửi gió cho mấy ngàn bay cái 8 năm làm việc của mình, thì ông có thể làm thêm đây đó sau giờ làm việc cuối tuần hay gì đó để có một cái thu nhập mà ông có đóng thuế Social Security Tax. Và một khi được đủ 10 năm làm việc thì ông cũng sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng cái SSA, Tuy nhiên, cái SSA đó sẽ bị giảm vì cái số tiền hưu bổng của Phạm Linh.
Tôi thì tôi cũng đang làm ở bên ngoài sau những giờ nghỉ đó.
Dạ.
Thì nói chung là part time bên ngoài đó.
Thì nên, cũng nên được, nha.
Cũng nên làm vậy đi. Ngàn mấy.
Được rồi. Ráng một năm cỡ 6.000, khai thuế trên dạ. trên dưới 6.000 thì mình kiếm được credit cho đủ 10 năm làm việc. Thì mình mới không dạ. có hoang phí cái 8 năm mà mình làm trước khi mình làm cho Phật lên nha.
Dạ. Thì bây giờ đang làm là bây giờ hôm nay là được 6.001 rồi. Thì bây giờ như vậy là cái điểm cái đó là nó vẫn tiếp tục.
Đúng rồi. Nên vậy đi nha.
Dạ, cảm ơn
con. Dạ, chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tám rất nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, 817-899-4110. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ thưa có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, dạ xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào cô Hành Dung. Tôi tên Ba ở tiểu bang Michigan.
Dạ, chào anh
Ba. Trường hợp của tôi như sau là năm ngoái tôi 64 tuổi. Thì tôi có xin được cái Medicaid của tiểu bang. Thì cái Medicaid này đó thì họ Medicaid này thì cái tiểu bang Medicaid của tôi đó là họ có làm một cái chương trình gọi là Medicare Management. Tức là họ gắn tôi vào trong một cái chương trình của một cái hãng bảo hiểm là Meridian. Tức là coi như là mọi việc gì là tôi sẽ đi qua Meridian để bị khám bệnh còn những chuyện gì hết. Đó. Thì sau khi tôi được 65 tuổi năm nay đó, thì khi tôi được 65 tuổi đó thì tôi đăng ký để xin cái phần Medicare. Thì tôi có một lần nghe cô Hồ Quang giải thích thì cái Medicare sau đó họ có phụ ra, họ cover, họ mua cho tôi cái Medicare và Medicaid luôn. À, cho mua cho tôi cái Medicare part A và part B. Thế thì cách đây một tháng đó, thì sau khi tôi có cái Medicare part A và B như vậy đó, thì cái bên cái tổ chức mà Medicare Management kia đó họ báo với tôi là bây giờ tôi có Medicare như vậy, họ tách tên ta tôi ra khỏi cái Medicaid của cái công ty của họ, tức là họ không hỗ trợ cho tôi nữa, kể cả vấn đề mua thuốc hoặc cái chuyện gì nữa. Vậy thì bây giờ trong tay tôi là tôi có được một cái thẻ của Medicare Part A Part B và một cái thẻ của Medicaid của tiểu bang của tôi. Vậy thì hỏi thăm của cục bang thì tôi sẽ phải làm những thủ tục gì thêm để tổ chức được thương lượng trên vừa Medicare và Medicaid đấy hả cô Hồng Quang?
Nhà mình cầm trong tay hai thẻ đó là mình có đủ hết quyền hạn rồi. Chỉ có một việc là ông cần ghi danh vào một cái Medicare Part D plan, là một cái chương trình mua thuốc. Mà cái đơn giản nhất là ông cứ ra nhà thuốc Tây đó, ông đưa cái thẻ Medicare, thẻ Medicaid, rồi ông nhớ mang theo tất cả những thứ thuốc mà ông đã sử dụng, đang sử dụng, để nói với người ta là tôi đang sử dụng những thứ thuốc này. Thì quý vị chọn cho tôi nó biết cái plan nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng thuốc Tây của tôi.
Thế thì cái trường hợp này mỗi lần tôi đi khám bệnh đó, cô Ngọc Quang, vậy thì tức là tôi sẽ phải hỏi bác sĩ. Là ví dụ một bác sĩ số 1 là tôi là bây giờ tôi trường hợp tôi là có vừa Medicare và Medicaid như vậy. Thì bên phòng mạch bác sĩ có thông cho tôi khám bệnh giờ để mà trả Medicare, Medicaid để tôi phải trả
đồng
nào.
Đúng rồi đó.
Dạ.
Tôi biết ngay là ông có theo dõi chương trình của tôi. Ông nói
vâng, tôi phải bám sát lắm để mà hiểu cái cách. Dạ vâng. Thành ra là lúc bác sĩ tôi đi tự do vào bác sĩ khác thì có ông bác sĩ vậy nói là chương trình của chúng tôi chỉ có nhận Medicare thôi, không có làm Medicaid. Thì tức là trong trường hợp như vậy là tôi lại phải bỏ thêm cái tiền học đóng nếu mà muốn khám ông ta để đóng phụ thêm.
Ông phải chọn ông bác sĩ nào mà ông ôm vừa ke vừa két luôn nhá.
Đấy, vậy nếu trường hợp như vậy tức là tôi thuộc về loại bây giờ là tôi sử dụng bệnh khác, nó gọi là Medicare truyền thống như vậy. Tức là tôi sẽ tự động đi tìm bác sĩ chứ tôi không phải lệ thuộc một bác sĩ nào là primary care cho mình không?
Không, nếu mà ông ưng cái Medicare Advantage thì ông vẫn phải qua cái mạng lưới. Nha. Vẫn phải có cái primary care provider và vẫn có cái network của người ta. Trừ phi ông muốn mua cái Medicare supplement mà mình có Medicaid thì lợi tức của mình đâu có cao mà mình mua làm chi cho nó tốn tiền.
Tại vì sau khi tôi ra khỏi cái hệ thống bên cái mà Medicaid kia đó thì tức là cái bà bác sĩ mà họ làm trong cái Medicaid mà họ chức của cái công ty Medicare mà nó làm Medicare management cho tôi đó thì họ vẫn cứ biết tạm cho tôi. Nên là tôi có thể dùng cái bà bác sĩ đó để làm cái primary care cho mình.
Mà bà trong quá khứ bà chăm sóc sức khỏe cho ông qua chương trình Medicaid thì bây giờ có thêm cái Medicare càng tốt. nhé.
À vâng. Vậy tức là cũng thông báo cho bà biết là bây giờ mình có cả cái...
Mình check với bà trước, nhé.
À vâng, à. Tức là nói chung là mình được cái thông dòng cái chuyện là mình muốn đi bác sĩ nào không có bị hạn chế phạm vụ.
Dạ, thông dòng lắm rồi đó.
À, tức là mình đến đâu là mình cứ... Chỉ có một cái thắc mắc là mình hồi xưa thì người ta chỉ đi thì mình đi cho đúng là người ta lấy tiền mình đúng rồi. Bây giờ là mình phải hỏi thêm câu là ông có nhận ke, ông có nhận ke hay không?
Đúng rồi, ông có mê, mê đi hay không?
À, có mê đi hay không? À, vâng.
Okay.
Chứ còn cũng không bắt buộc mình phải ghi danh vào một cái chương trình nào để mà giống như kiểu hồi mà mình có Medicare để phải ghi vào một công ty để nào
tôi,
họ quản lý được không?
Tôi cũng hơi ngạc nhiên là thông thường bây giờ các tiểu bang thì họ cũng yêu cầu cái người có Medicare là phải vào cái chương trình Managed Care để chút
đó, xíu nữa
họ
cho
là tôi coi con Michigan họ có đòi hỏi là ông phải có một cái chương trình Medicare mà Managed Care hay không?
Hồi mình có Medicare á thì họ bắt mình vào đó cô.
Dạ đúng rồi.
Hồi Medicare họ bắt mình vào, nhưng mà bây giờ đến Medicare thì tức là cái anh mà Medicare nó điện thoại cho mình, nó nói là bây giờ là ông có Medicare thì thôi tôi bye bye ông vậy thôi. Dạ.
Ồ, nghĩa là chia
bây giờ tôi không biết là đó, bây giờ tôi muốn hỏi thắc mắc cô là mình có vừa ke vừa kép này thì bây giờ mình có lấy hai cái ke kép này để mình đi một cái Medicare nào nữa không cô?
Nếu mà có vừa ke vừa kép thì ông nói là ông đã thông dong hơn đó.
Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi không hiểu là họ có bắt mình phải đi làm cái chuyện mà như ke két kia, tại vì tôi nghe nói là mua cái ke két kia thì họ cái management kia thì giống như kiểu họ quản lý để cho nó mình xài cho nó hợp lệ hơn phải không cô nhỉ?
Ok.
Tôi không biết cái đó, dạ vâng, đó thì có cái thắc mắc đó dạ.
Thì bây giờ cái này ông phải cho tôi nghiên cứu, tại vì ông ở
vâng, dạ không sao cô ạ. Dạ hơn cô cứ nghiên cứu để cho tuần sau hay là cái gì tôi có chuyện lại liên lạc với cô. Vâng.
Ok, dạ vâng. Dạ.
Coi như là thì cũng nắm tất cả những cái yếu tố mà cô nói rồi, là bây giờ đang áp dụng vào trường hợp của mình rồi, tới lúc chỗ nào mà nó kẹt đạn thì lại giờ cô gỡ đạn luôn. Dạ. Yeah.
Ok.
Vâng.
Dạ thì cảm ơn vâng. đã cho
dạ vâng, tôi cảm ơn cô nhé, rồi tôi hỏi thăm cô chúc cô sức khỏe. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn cô Hạnh Dung luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ba rất là nhiều. Chứng tỏ rằng là vị khách này là rất thích chương trình của cô anh chị Hồ Quang đây, đã theo dõi
thích,
đây.
Phải nói là vị thính giả này theo dõi thường xuyên không có nghĩa là thích. Cái này là cô Hạnh Dung lại.
Nói sao á, chứ Hạnh Dung nghĩ là thích mới theo dõi đó. Thôi cái chuyện đó mình nói sao đi, mình tiếp vị thính giả nghe chị Hồ Quang.
Rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ mời.
Hello.
Dạ vâng à, Hạnh Dung chào. Dạ xin cho biết tên.
Hello.
Dạ, dạ chúng tôi nghe.
À xin chào cô Dung, tôi hỏi là một người ăn hưu non thì trọn đời ăn hưu non. Nếu khi mà đến 66 tuổi thì tiền ít không đâu có bị trừ được phải không cô? Không vâng.
Dạ. Mình khi được tiền hưu là mình sẽ tiếp tục được lãnh cái số tiền hưu đó cho tới khi mà mình giả từ sân khấu. Nha, mình lên độ tuổi mình ngồi thì mình mới hết lãnh. Rồi nếu mà mình lãnh hưu non mà rồi mình tới tuổi hưu toàn phần thì cái hay ho là lúc bấy giờ nếu mình có ý định trở lại đi làm thì cái số thu nhập của mình hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái retirement benefit.
Cảm ơn cô nha.
Dạ, thưa chào.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả. Vừa rồi, dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội và cũng với số phone 817-899-4110 quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan nhé. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ xin hỏi có phải con không ạ?
À? Dạ vâng, à, xin chào, xin cho biết tên.
Dạ, dạ con tên Thanh, con xin chào cô Hồ Quang, con xin chào cô Hạnh Dung. Dạ thưa cô Hồ Quang, xin cô cho con hỏi thăm là mẹ con năm nay 67 tuổi, mẹ con làm hết năm 28 vừa rồi là có lẽ mẹ con được 40 tín chỉ. Thì xin hỏi cô là nhưng mà mẹ con vẫn chưa muốn về hưu, nếu mà mẹ con xin cái chương trình Medicare và income theo như năm rồi con biết là khoảng 12.700 thì mẹ con xin như vậy mẹ con có phải trả thêm tiền hàng tháng gì không thưa cô?
À, mẹ con là cái này hình như là mẹ con với cô hơi giống giống nhau đó, già mà còn ham làm việc đó con, cho cô quá tuổi như má con đó mà cũng còn kéo cày đó con, thì vẫn có thể xin ở chỗ làm việc mẹ con có bảo hiểm sức khỏe không?
Dạ thưa không, hiện thời mẹ con là chương trình Obamacare.
Thì bây giờ nói mẹ con xin cái Medicare đi nhá.
Dạ.
Rồi vẫn tiếp tục đi làm, muốn làm bao nhiêu thì làm. Qua tới cái tuổi hưu toàn phần full retirement thì cái thu nhập không có giới hạn nhá.
Dạ. Có nghĩa là mình nếu mà mình xin thì mình sẽ được coi như là trợ cấp hết, mình không có phải trả thêm tiền hàng tháng.
Lương hưu của mẹ con nhắm là bao nhiêu?
Dạ mẹ con chưa đủ 40 tín chỉ hết, năm vừa rồi đủ thì năm nay con mới tính xin luôn á.
Ờ rồi mẹ con tính đi làm tiếp, mà đi làm tiếp là lương bao nhiêu?
Dạ thì theo income là một năm là khoảng 12.700.
Mà mẹ con làm cái gì vậy?
Dạ mẹ con đi may
á. Nói vậy, nói mẹ con đi may bớt bớt giờ chút đi nha. Mới ít ít.
Dạ nếu mà con... Dạ nếu mà khoảng cỡ 8.000, 9.000 thì ok không cô?
Ok con. Nhưng mà con phải coi có cái tiền hưu bao nhiêu. Rồi cái tiền hưu hiện nay là cái SSI là 771 đồng.
Dạ.
Ok. Thì cái tiền hưu người ta phát ưu tiên trước. Rồi nếu mà mình ít hơn cái tiền của SSI thì mình có quyền xin thêm. Mà khi xin thêm như vậy thì đúng như con nói là vừa có Medicare, vừa có Medicaid là không có phải lo cái chuyện tốn phí về vấn đề sức khỏe.
Dạ. Nhưng mà cô năm nay xin á, nhưng mà rồi lỡ họ yêu cầu cái để mà trình cái income, thì trong khi income năm rồi thì mẹ con tới 12.700. Về năm này thì mẹ con là cũng là muốn đi làm, nhưng mà cũng thấy lớn tuổi rồi cũng làm bớt bớt lại, thì cũng tính làm cỡ 8-9.000 Việt Nam thôi, nhưng mà con
thì người ta sẽ lấy lời khai của mình con. Người ta sẽ lấy lời khai. Còn năm ngoái của năm 2018 thì nếu mẹ con có cái W-2 thì đem cái W-2 vô cho người ta coi.
Dạ, dạ.
Ok.
Dạ rồi, con xin cảm ơn cô. Con xin chào cô. Dạ.
Cô chào con.
Dạ, dạ con xin chào cô Hạnh Dung luôn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Chào cô Thanh. Vâng, bà Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào. Xin cho biết tên ạ.
Alo, có phải em không ạ?
Dạ phải, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Oanh.
Dạ, chào cô Oanh. Cô Oanh đặt câu hỏi đi nha.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi cô Angie Hồ Quang á, là giống như người lớn tuổi á, thì khoảng người đàn bà lớn tuổi á, thì khoảng bao nhiêu tuổi mới gọi là hưu phu vậy cô?
Tùy theo năm sanh em. Nếu những vị mà sanh từ năm 1943 cho tới năm 1954, cái tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi.
66 tuổi cho người đàn bà đó hả cô?
Em ơi, ở đây người ta nam nữ bình quyền, đàn ông đàn bà kéo cài ngang nhau.
Dạ. Tại vì con có nghe là người nhiều người nói là đàn bà thì là 65, đàn ông thì 67, con không có biết.
Trời ơi, mình đòi nam nữ bình quyền, mấy ổng đâu có cho mình nghỉ sớm hơn mấy ổng đâu con.
Dạ. Ok, vậy con cảm ơn cô nhiều.
Cô chào con nha.
Dạ, bye cô.
Bye con.
Dạ vâng, xin chào. 8178994110. Hạnh Dung mời một vị thính giả kế tiếp.
Phải tôi không?
Dạ thưa vâng, Hạnh Dung xin chào.
Nhìn chào Mã Bảo, chào cô Hồng Lan. Cho tôi xin có một câu hỏi. Ví dụ như hai vợ chồng ở một căn nhà housing mà giờ muốn muốn ở riêng thì housing họ có đưa cho một căn cho người phố ngẫu riêng không?
Trời ơi, sao bữa nay tính giả của mình đi lạc quá đi Dung ơi.
Cái này an sinh xã hội chứ không phải là housing phải không chị Hồng Quang?
Đúng rồi.
Dạ.
Đừng gõ.
Thôi nhưng mà láng giềng à chị.
Láng giềng, cái khúc này láng giềng không biết.
À, rồi.
Cái này láng giềng không biết thì phải hỏi thăm cái cơ quan tài trợ gia cư nha.
Dạ.
Chứ mà láng giềng mà không biết mà nó tầm 71 là láng giềng bị rầy nữa.
Dạ.
Được không cô?
Dạ cái đó tôi không biết, là tại vì cái đó không phải là cái phần việc của tôi làm nha.
Dạ. Tôi hỏi thử là khi renew lên mình hỏi thử hả?
Dạ bà lên trên cái chỗ housing bà hỏi nha.
Dạ được rồi, cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn vị xin
trời ơi. Cái này cho tôi góp ý nha. Hai vợ chồng già ở chung mừng gần chết, sao bà đấy ông ở riêng chi vậy?
À, gây lộn biết con.
Thì thôi cho ông ra phòng khách thi, cho ông ra phòng khách ngủ chứ, ít ra mình sổ mũi nhất
thì đầu. Thì mỗi người một phòng chứ đâu có nằm chung, nhưng mà rồi gây lộn đủ thứ chuyện trên đời.
Thì mỗi người phòng rồi còn muốn chi nữa trời.
Mỗi người phòng rồi nhưng mà cũng vẫn gây chuyện đủ thứ chuyện.
Thì thôi mình nhịn tiếng đi thôi, kệ, khỏi nói gì thì là khỏi gây đó thưa chị.
mình nhịn nhiều rồi nhưng mà rồi càng nhịn thì càng lần lên lần tới.
Vậy đó.
Thôi bà về tối nay bà nói ổng vậy nha. Bà nói là tôi cố hết sức đó. Bà mà tôi tính tôi mời ông đi chỗ khác chơi. Nhưng mà cô Hạnh Dung với bà Hậu Quang suối tôi là thôi, mình tình già nó quý lắm.
Đúng vậy.
Người ta còn không cực, người ta cô đơn, người ta đơn độc, người ta còn kiếm bạn. Bà có sẵn rồi, bà mời ông đi chỗ khác chơi uổng lắm đó.
Uổng vậy ta, ông đi chỗ khác được cũng mừng đó bà.
Nói vậy thôi chứ thật sự
ông đi bà nhớ đó nha, ông đi bà nhớ đó.
Làm gì làm.
Mà nhớ. Chứ rác vô gây lộn hoài mà nhớ cái gì trời.
Thì mình nhớ cái hồi mà chàng mới quen mình, chàng nói anh yêu em đó, mình nhớ cái đoạn đó thôi.
Nhớ gì? Giờ hết ám mà gây mỗi ngày mà còn nhớ cái ngày xưa cái gì bà.
Cái đó gọi là khắc khẩu thôi chị ơi, thôi nhịn cho rồi đi.
Người mà khắc khẩu đó sống chung với nhau thọ lắm đó.
Dạ đúng. Rồi vậy thì Hạnh Dung và chị Hồ Quang cảm ơn vị thính giả này nha. Dạ vâng, xin chào. Dạ. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ có phải con vậy?
Dạ vâng, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh thưa cô.
Dạ con tên Thấm.
Thấm hả?
Cho con hỏi là với tỷ giống như con ăn theo chồng con á, mà chồng mà con khi mà con được 65 tuổi rồi á, với tỷ giống như con lãnh từ chồng của con 1.000 đồng đi, thì con đi làm thêm á. Con có được
ba ngày thăm.
Dạ.
Năm nay Thấm bao nhiêu tuổi, xưng con với cô Hạnh Dung ngọt xớt, mà bao nhiêu tuổi mà tính ăn theo tiền hưu của chồng?
Dạ con 47 tuổi.
Con ơi còn xa quá, con sẽ tính xính chi xa dữ rồi con.
Chắc phải còn gần 20 năm nữa lận á, lâu lắm à.
Con hỏi thử mà.
Ôi trời.
Thôi con ráng đi con, mình một ngày
tại,
qua một
tại ông chồng của con á thì ông hơi lớn tuổi á, thì ông nói là với tỷ như mà tại bữa con hỏi ông mà ông không có biết, thì ông nói là không biết có được với tỷ như con được 1.000 đồng mà con đi làm thêm á, với tỷ như con được làm thêm là được 2.000 thì con có lãnh chọn 2.000 không hay là phải trừ bị trừ ra?
Bây giờ con mới 47 tuổi ha. Tối thiểu ở cái tình trạng luật lệ hiện hành, cái người phối ngẫu muốn ăn theo cái hồ sơ của người kia phải 62 tuổi.
Dạ.
Có nghĩa là còn 15 năm nữa, mà 15 năm nữa không biết luật lệ nó ra làm sao. Thì bây giờ mình nói chuyện bây giờ, chứ con tính xa quá, cô không có biết được nha.
Dạ, thì cô cho con bây giờ đi.
Bây giờ đó, thì nếu mà con tới 62 tuổi rồi ông bỏ con ông đi thì con được lãnh khoảng 80% cái số tiền hưu của ông. Và nếu con đi làm thì sẽ bị giới hạn tới 15 năm nữa, cô không biết cái giới hạn là bao nhiêu, nhưng mà hiện nay cái giới hạn là không quá 1.500 một tháng.
Nếu mà con đợi cho 66 tuổi thì sao?
Con ơi, con là 67, dài dài như cô 66, cho nhỏ như con 67. 67 thì con được quyền lãnh 100% của ổng, rồi con muốn đi làm bao nhiêu cũng được.
Là con đi làm bao nhiêu là con lấy hết bao nhiêu chứ không có giới hạn đúng không con?
Không có giới hạn, nhưng mà ông thuế, ông vẫn đòi thuế nha con.
Dạ, dạ. Rồi con có hỏi câu này nữa là với tỷ giống như á mà vợ chồng á mà mới cưới xong á rồi gửi, mà tại vì con có nhỏ cháu á, chồng nó già dữ lắm rồi mà mới qua đây được có mấy tháng thôi, rồi với tỷ giống như chồng nó có cái gì á rồi nó có được lãnh tiền của chồng của nó không vậy cô?
Cháu của con bao nhiêu tuổi?
Nó năm nay nó 45 tuổi rồi.
Thôi con nói ráng, cháu con đi mua sâm mua yến gì đấy, cho ông chồng uống, ráng, ráng giữ ổng cho tới tối thiểu một năm, rồi ổng muốn bỏ đi đâu cũng đi, nha.
Dạ, có nghĩa là phải trên một năm mới được lãnh tiền của chồng hả cô?
Nhưng mà cái em đó là ở Việt Nam mới qua hay sao?
Dạ, mà ở Việt Nam mới qua.
Ok, là có thẻ xanh chưa hay là mới?
Dạ, có rồi.
Ok, cái hôn nhân mà đòi hỏi là phải có một năm hôn nhân.
Dạ, là bắt buộc là phải một năm trở lên mới được lãnh theo. Nếu mà có người chồng bắt tích thì tử này có chuyện gì xảy ra thì...
Nhưng mà cái em đó 45 tuổi cũng phải chờ tới 60 con ơi.
Dạ, tại con hỏi thôi, tại vì nó đang ở chung với con mà.
Chờ tới 60 mà 60 mà phải... là độc thân chứ không có được bước đi bước nữa nha.
Dạ, dạ, cái đó thì con biết.
Rồi.
Dạ, dạ, con cảm ơn ha.
Cô chào con.
Dạ, dạ, con chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Hạnh Dung gửi lời chào.
Hello, chào em.
Dạ vâng, xin cho biết tên.
À, dạ vâng. À, em tên Trung ở Bắc Sơn đấy.
Dạ vâng, chào anh Trung.
Chào hai chị. Dạ. Em chỉ hỏi dùm cho bà chị ruột của em là chị em năm nay 64 tuổi nhưng mà cái sức khỏe nó cảm thấy là không khó đi làm nữa, cho nên là chị tính làm hưu non, nhưng mà cái credit của chị chưa đủ 40, trong khi chồng chị thì qua 40 credit rồi. Thì em nghe nói là cái chuyện mượn credit để về hưu á, thì cái đó là như thế nào ạ? Rồi
dạ,
nếu mà mượn được
thì không...
Dạ.
Dạ, về hưu thì không mượn credit được.
Ồ.
Dạ, chỉ phải có một trong hai người chính thức đủ credit về hưu, rồi người hôn phối có thể xin ăn theo. Cái mượn credit là chỉ để xin SSI trong trường hợp những vị đó chưa có công dân Hoa Kỳ.
Vâng, chị em thì chưa có là công dân Hoa Kỳ, nhưng ông anh rể thì ông là công dân Hoa Kỳ rồi. Và ông ấy cũng chuẩn bị về hưu đây. Đã.
Còn, nhưng mà ông anh rể bao nhiêu tuổi rồi? Ông anh rể bao nhiêu
dạ,
tuổi?
Dạ, 67 rồi ạ.
Ờ, nhưng mà ông đã làm việc dư thừa work credit, dạ, phải không?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, thì khi nào ông anh rể về hưu thì bà chị sẽ được lãnh một phần trên hồ sơ hưu bổng của người anh rể.
Ồ, mà lúc đó không cần bà chị em về hưu hay không? Hay là sao?
Dạ, phải.
Ồ, vậy khi mà cái gọi là mượn credit là như thế nào ạ?
Dạ, mượn credit là tôi lấy...
Em mượn được.
À, chị Hồ Quang ơi, thời lượng không còn nữa.
Dạ,
không biết là anh Trung có thắc mắc gì nữa, chắc là phải đợi lần sau. Chứ không thôi mà còn giữ nó chắc Hạnh Dung bị rầy đó.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn
anh Trung. Thì em chỉ hỏi về cái mượn credit thôi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Trung rất là nhiều nha. Vâng, vâng, cảm ơn. Hạnh Dung cũng xin cáo lỗi của một vài vị thính giả cũng đang chờ đợi vì thời lượng không còn nữa. Hẹn gặp tất cả quý vị trong chương trình sau.
Vâng, 2 tuần nữa. Dạ
vâng,
2 tuần nữa.
Vâng, cảm ơn chị.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho